Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn Chùa Giác Ngộ và các hành giả khóa tu ngày An Lạc, vì bận thuyết giảng tại nhiều đạo tràng khác nhau đó, trải qua mấy tháng rồi thầy mới có cơ hội chia sẻ với các Phật tử tu học buổi sáng Chủ nhật tại Chùa Giác Ngộ. Xin cho một tràng vỗ tay thật là lớn. Thầy vừa đi về từ cơ sở 2 Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Sáng hôm nay đó, Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng, Hội đồng điều hành của Học viện, 210 tăng và 600 ni thực tập khóa Kinh Sáng, niệm Phật và sau đó đi thiền hành. Thì đây là mùa an cư thứ 2 được diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình là sinh hoạt, tu và học nội trú với số lượng trên 800 tăng ni theo học chương trình cử nhân, được xem là lớn nhất tại nước Việt Nam hiện nay. Và đó là một niềm vui lớn, là vì các tăng và ni ở hai khu biệt lập cùng sinh hoạt tụng kinh chung, ngồi thiền chung, ăn cơm trong chánh niệm. Thời khóa buổi khuya, bữa tối, tất cả cùng thực tập. Sau thời kinh đó, là thời ngồi thiền. Trong một ngày, từ vị trí tăng xá và ni xá sang chánh điện để tụng kinh và ăn cơm chánh niệm đó, thì 800 tăng ni đều đi thiền hành. Và bằng cách này đó, trong một ngày đó, 800 tăng ni đi thiền hành được 8 lần. Những vị mới thụ giới tỳ khu và tỳ khu ni đó thì được phân công ở lầu 4 và lầu 5. Tất cả đều đi bộ. Một ngày lên xuống 8 lần như thế và đi thiền hành như thế đó còn hơn là tập thể dục. Đây là cách mà các tăng ni được tăng trưởng sức khỏe. Thì ngày hôm nay thầy chia sẻ đề tài thân khỏe, tâm an, sống hạnh phúc. Phần 1: thân khỏe qua ăn uống. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật khẳng định rằng sức khỏe là quà tặng quý nhất trong đời, lời dạy cao quý của Đức Phật đó phát xuất từ kinh nghiệm thật của Ngài. Sau khi trải qua 5 năm rưỡi tu ép sát tại núi Khổ Hạnh theo phương pháp sai lầm của đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ, thành quả Đức Phật đạt được á, thì không có đạo sĩ khổ hạnh nào của đạo Bà La Môn có thể sánh bì. Dầu được tôn vinh như hóa thân của Phạm Thiên, là thần Vishnu, phương diện duy trì và bảo vệ của đấng sáng thế theo Bà La Môn giáo. Đức Phật Thích Ca đã nhận ra rằng đây là phương pháp sai lầm. Ngài vận động các bạn đồng tu từ bỏ thực tập con đường trung đạo do Ngài mới khám phá. Tiếc là lúc đó các đạo sĩ đã không tin Ngài, rời bỏ nước khổ hạnh. Đức Phật đã trải qua 49 ngày thiền định tu tập trung đạo, hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định, hoàn thiện trí tuệ. Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ vĩ đại nhất trong lịch sử của nhân loại. Từ kinh nghiệm thực chứng này đó, Ngài kêu gọi chúng ta xa lánh hai cực đoan, hưởng thụ các khoái lạc giác quan mà kỳ vọng cũng như là nỗi ám ảnh lớn nhất đó là tính dục, được xem như là hạnh phúc lớn nhất của con người. Và điều này đã cần phải vượt qua. Đó là với cái cực đoan hưởng thụ đó đó, các đạo sĩ Bà La Môn cho rằng thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi. Bằng sự ép sát, cơ thể luôn trong tình trạng đau, nhức, mỏi, kiệt sức. Theo đó không khởi lên ý niệm hưởng thụ tính dục. Nho giáo có quan niệm tương tự. Ngô hữu đại hoạn, do ngô hữu thân, nhược ngô vô thân, hà hoạn chi hữu. Tạm dịch: chúng ta có hoạn lớn là do có thân thể. Nếu không có thân thể này, đại họa do đâu mà tồn tại? Thì đó là các quan điểm mà phần lớn các tôn giáo và các hệ thống tín ngưỡng đổ lỗi cho thân thể, cho nên phải trù dập nó. Giác ngộ con đường trung đạo còn được biết với danh xưng là con đường thánh đạo, gồm 8 yếu tố với 3 trụ cột. Về trí tuệ bao gồm tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Về trụ cột thiền gồm có chánh niệm hiện tiền và thiền định nhất tâm. Và dựa vào tinh thần này đó, tôi sẽ lần lượt nêu ra các tiêu chí tăng trưởng sức khỏe thể chất dựa vào thói quen ăn uống được Đức Phật nói rải rác ở trong các kinh và phối hợp với y khoa hiện đại. Thứ nhất, năng lượng calori. Nhật Bản là quốc gia mà cư dân của họ gồm 125 triệu đó, có thói quen ăn uống theo tiêu chí calori. Người có chiều cao trung bình 1 thước 65, lượng calori cần thiết nạp vào cơ thể là 2.300 calori. Đối với người nữ cũng cùng chiều cao đó thì giảm đi khoảng 200 calori. Với những người có chiều cao thêm một tấc, tức là 1m75, thì có thể lên đến 2.400 calori trong một ngày. Quy đổi năng lượng calori vào các loại thực phẩm. Thực khách cần phải đưa vào trong cơ thể một lượng vừa phải thôi, vì nếu quá dư thừa đó thì hệ thống gan thận không đủ sức để tiêu hóa và hấp thụ hết sự tồn trữ của nó trong cơ thể, dẫn đến sự bệnh. Tôi đã đến Nhật Bản 2 lần, mỗi lần trung bình 10 đến 14 ngày chia sẻ pháp thoại cho cộng đồng người Việt Nam tại đây. Tôi đã đi nhiều thành phố, từ tỉnh thành đến nông thôn. Hiếm khi nhìn thấy một người Nhật Bản hoặc nam hoặc nữ béo phì, ngoại trừ các ông sumo, vì họ có chế độ ăn phát tướng nặng gấp 4 lần, to gấp 4 lần người khác để tham gia vào loại đồ vật như một loại hình giải trí đặc thù của nước này. Trong một menu ăn ngấp bữa trưa hay là bữa tối, dầu là ở khách sạn hay nhà hàng hay là tư gia, người Nhật dầu cao 1m8 cũng ăn một vắt cơm nhỏ thôi, nó tương đương với 3 cái muỗng ăn cơm của mình. Người Việt Nam quen với ăn cơm từ nhỏ, sang du lịch ở Nhật Bản và Hàn Quốc có cảm giác rằng là hai nước này tiết kiệm cơm. Thực ra không phải, người ta đã quy đổi thành lượng calorie đủ thôi. Lần đầu tiên khi tôi đến Nhật Bản đó, thì Hòa Thượng Rusumiru, pháp hữu thân nhất của Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng, dẫn tôi và Thầy Ngộ Dũng đó, đi đãi. Và tôi có cảm giác là chắc là một cái nơi sang trọng lắm, hoành tráng lắm. Vì người Nhật khi mà đã thân rồi đó thì rất là thân, mà khi không thân rồi đó, thì rất là khách sáo. Đến một cái quán nhỏ khoảng chừng 20 mét vuông, mấy thầy trò đó mua một tô mì kiểu Nhật nhỏ xíu. Hòa Thượng giải thích rằng này, đây là văn hóa ăn calorie của Nhật Bản, chỉ cần ăn ít nhưng mà lượng calorie chứa đựng trong một cái tô mì nhỏ thế này, này đã đủ rồi. Không phải là Hòa Thượng tiết kiệm tiền đâu. Do vậy chúng ta cần đọc các tạp chí y khoa xuất bản online tại Việt Nam để tiếp thu vào trong cơ thể này đó những gì thật sự cần thiết thôi. Đức Phật dạy tu sĩ tam thường bất túc, tức là 3 nhu yếu không nên đầy đủ, bao gồm thực phẩm, thực phẩm, ngủ nghỉ và áo quần. Lúc nào cũng phải thiếu những thứ đó, bởi vì dư thừa đó dẫn đến chết yểu. Còn ăn ít hơn, thí dụ cái nhu cầu của cơ thể mình là 100 thì quý vị ăn chừng 80 đó thì quý vị sẽ sống thọ hơn vài năm, vì cơ thể ít bị lão hóa. Hai nhỏ, thực phẩm sạch. Trung Quốc, Việt Nam và những nước bị ảnh hưởng nền nông nghiệp của hai nước này tạo ra các rủi ro về tiêu thụ thực phẩm trong khu vực. Các hóa chất mà Trung Quốc sản xuất nhập vào thị trường nông nghiệp Việt Nam làm cho lúa, rau, quả, củ, ngũ cốc và các loại hạt đó mất an toàn. Chợ Kim Biên là nơi bán đầy đủ những thứ này. Và do vậy khi ăn đó, dầu là ăn chay trường, sự an toàn thực phẩm đó, đã trở thành một báo động đỏ. Từ năm ngoái khi bắt đầu tu học nội trú tại cơ sở 2 Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay của Chùa Giác Ngộ đã phát tâm cúng dường, tạo ra một vườn rau quả sạch gồm mấy ngàn mét vuông. Và bắt đầu năm nay đó thì đổi thành thủy canh. Nấm các tăng ni tự làm, giá tăng ni tự sản xuất, đậu hũ tăng ni tự chế tác, rau sạch đó thu hoạch ăn. Dĩ nhiên cái lượng rau sạch nó không đủ để chu cấp cho 800 người. Tỷ phú Phạm Dực Phượng đã phát tâm cúng thêm một số lượng rau quả củ cần thiết. Nói điều này đó để tôi kêu gọi các quý Phật tử đó, nhà nào có diện tích tương đối thì nên làm thủy canh theo công nghệ Israel, rất sạch, rất an toàn, rau xanh mướt, hiếm có một lá nào bị hư. Chúng ta đầu tư một cái khoản tiền để làm hệ thống thủy canh, và sau đó đó tính theo kinh tế là quý vị lề. Mỗi ký rau sạch tại thị trường siêu thị thành phố Hồ Chí Minh đó, trung bình là 30.000 đồng. Nếu quý vị tự sản xuất đó, thì cái số lượng tiền đó quý vị tiết kiệm nhiều lắm. Nó làm cho mình có cơ hội vận động, chăm sóc và thực tập chánh niệm trong sự chăm sóc vườn tược đó, quý vị sẽ có tâm thư thái hơn. Thà tốn thêm một chút tiền ăn rau quả củ ngũ cốc sạch, tiết kiệm một chút tiền để làm giàu, rồi ở cái tuổi trung niên trở lên đó bỏ tiền ra để mua sức khỏe thì quả thực là không thông minh. Chúng ta nên lưu ý và cố gắng là sử dụng rau quả sạch. Ba nhỏ ăn trái cây tươi. Tùy theo sức khỏe và nhu cầu của từng cơ thể, mỗi người mỗi ngày nên tiêu thụ các loại trái cây tươi và dĩ nhiên cũng là trái cây sạch. Trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc thì tuyệt đối nói không. Hóa chất được đưa vào trong các loại trái cây này để trong hệ thống đông lạnh trữ như vậy là được khoảng gần một năm. Như vậy khi chúng ta mua các trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc thì nó đã được rời khỏi cành nó là gần một năm rồi, hoặc tối thiểu cũng phải là 6 tháng. Tiêu thụ những loại trái cây như thế, sức khỏe không có vấn đề mới là chuyện lạ. Hiện nay đó, người Việt Nam chết vì bệnh ung thư đứng đầu trong tất cả các loại bệnh hiện nay. Và việc tiêu thụ rau quả củ trái cây không sạch là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chúng ta vội vã kết bạn tâm giao với tử thần, vốn không ai muốn. Ăn trái cây thì quý vị có thể chọn nhiều loại trái với nhiều màu sắc khác nhau, Còn nếu như quý vị có được tư vấn từ các bác sĩ chuyên khoa thực dưỡng đó, sau khi khám về sức khỏe trên nền tảng thực dưỡng đó, thì chúng ta sẽ biết là thể trạng của bệnh đang thiếu chất gì và ăn loại trái cây gì thì bổ sung được, và tránh cái tình trạng dư thừa một số loại chất và thiếu các cái chất còn lại. Thì bằng chế độ ăn uống thực dưỡng này đó, quý vị sẽ giảm được cân, tăng trưởng được sức khỏe. Một vị hòa thượng nổi tiếng tại Đồng Nai được một Phật tử phát tâm mời một bác sĩ chuyên khoa về thực dưỡng. Sau khi khám thể trạng trên nền tảng thực dưỡng cho một cái chế độ ăn uống đặc biệt, trong vòng 2 tháng giảm được 10 cân. Và do vậy đó, thời này đó, chúng ta phải tăng cường sự hiểu biết về thực dưỡng để có thể kéo dài quỹ thời gian của kiếp người, theo đó làm được những việc đáng làm. Điều 4, nhai kỹ khi ăn. Công thức thực dưỡng gạo lứt múa mè khích lệ người ăn á, nhai đến độ toàn bộ cơm gạo lứt và mè trở thành nước. Phần lớn chúng ta có thói quen ăn vội vã trong vòng 5-7 phút, dịch vị đó tiết ra chưa đủ nhiều để hỗ trợ cho tiến trình tiêu hóa khi thực phẩm được đưa xuống bao tử. Bằng cách ăn vội, vừa ăn vừa nói chuyện, chúng ta rước bệnh viêm bao tử, sau đó là loét bao tử, nặng nữa đó là xuất huyết bao tử. Bao tử của con người đó, nó khác với các bộ phận còn lại, nếu nó đã bị lủng rồi thì không thể vá được. Do đó giờ ăn dành ra một thời gian đầy đủ để nhai kỹ. Tham dự khóa tu tại chùa Giác Ngộ, các quý Phật tử tập thói quen ăn cơm trong chính niệm, không nói chuyện, nhai kỹ, ngon không nhiễm đắm, dở không chê, miễn ăn thế nào nó đủ dưỡng chất căn bản cho một ngày là đạt yêu cầu. Tập nhai nát nhừ các thực phẩm bao gồm trái cây, rau, quả, củ, ngũ cốc. Nhớ là ăn những loại thực phẩm có chất xơ, đầy đủ lượng protein cần thiết. Thỉnh thoảng ăn thêm dầu mè. Hạn chế ăn các loại mỡ, nếu ngưng luôn là càng tốt. Tuyệt đối nói không với các loại dầu thực vật và mỡ sử dụng chiên đi xào lại quá nhiều lần, thì độc tố ở trong các loại dầu mỡ tái chế đó tạo ra rủi ro về bệnh ung thư. Cho nên nhai kỹ trên nền tảng nhai chậm, hệ thống tiêu hóa và quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra một cách tốt hơn. Năm nhỏ, uống nước cần thiết. Có hai học thuyết quan trọng về lượng nước cần thiết cho cơ thể. Lý thuyết của y học phương Tây đó, mỗi ngày cơ thể cần nạp vào từ 2 đến 3 lít nước, để khi đi tiểu, nước tiểu không có màu vàng, và đó là một cái tiến trình thanh lọc các độc tố được phóng thải ra bên ngoài. Lý thuyết đông y đó có khuyên hướng cho rằng là không cần thiết phải uống quá nhiều nước như thế. Mỗi thể trạng có nhu cầu tiếp thu nước khác nhau, miễn là khi đi tiểu nước đó không bị ngã vàng. Có cơ thể chỉ cần 1 lít nước, có cơ thể cần 1,5 lít, có cơ thể thậm chí ít hơn 1 lít. Dung hòa hai trường phái đông tây y thì tôi khuyên quý vị mỗi khi đi tiểu quan sát màu nước tiểu. Nếu thấy nó hơi bị ngã vàng thì biết rõ là cơ thể đang cần thêm nước, và đừng tiết kiệm chỉ có vài giây đưa cái cốc nước vào miệng của mình và uống đó. Còn đối với những người làm việc văn phòng đó thì tôi khuyên là nên để cái ly nước sẵn ở cái bên, hoặc một cái chai nước sẵn, hoặc là do mình mang theo, hoặc là có sẵn ở tại địa điểm đó để luôn nhắc nhở mình uống. Và khi uống nước vào đó thì đừng bao giờ đó là chịu đựng ở cái vùng mà bọng đái, là khi uống nước trung bình 15 cho đến 20 phút á, dầu quý vị chưa có cảm giác đi tiểu thì cũng chịu khó đứng dậy đi ra nhà vệ sinh. Cái đó nó làm cho mình á là đỡ bị đau nhức khớp về sau này, vì ngồi quá lâu, đi tới đi lui chỉ trong vòng 1 phút đồng hồ cũng là một cách thư giãn. Tuyệt đối tránh các loại nước giải khát có ga như là rượu, bia, các nước giải khát có xuất xứ nước ngoài như là Pepsi, Coke, 7-Up hay là các nước giải khát có ga được sản xuất ở trong nước. Thì hiện nay thì mỗi tư gia đều có thể mua hệ thống lọc từ máy nước phong tên. Mỗi một cái máy như vậy cho một gia đình vài thành viên đó chỉ có khoảng 3 triệu đồng. Chỗ nào nguồn nước ít quá thì quý vị có thể dùng hệ thống nước nước bơm từ giếng khoan, sau đó đưa vào hệ thống lọc này để uống thì quý vị tiết kiệm được rất nhiều tiền. Khi đi du lịch, nếu tập tiết kiệm thì quý vị có thể mang theo nước được lọc tại nhà, vừa an toàn mà vừa nhắc cho mình nhu cầu uống. Uống các loại nước có ga giúp cho quý vị có cảm giác là mình được tiêu hóa, nhưng mà thực ra không có. Về lâu về dài nó hại thận, hại bao tử, hại gan. Các loại cà phê không bị quá chất, các loại trà đặc chủng của Việt Nam như là trà Thái Nguyên, nếu được sản xuất bằng một quy trình sạch thì việc quý vị uống nó mỗi ngày tuyệt đối là không kèm theo đá, có thể tăng trưởng sức khỏe ở phương diện này hay là phương diện khác. Tăng chúng ở tại chùa Giác Ngộ, trải qua mấy thập niên từ thời của sư ông của thầy cho đến bây giờ đó, thì không uống trà, không uống cà phê, không uống các nước giải khát, chỉ uống nước lã thôi. Nó thành một thói quen rồi. Và khi chúng ta không bị nghiện các loại nước giải khát đó thì vừa đỡ tốn tiền mà vừa tránh được bệnh tật. Đó là 5 yếu tố căn bản giúp cho chúng ta tăng trưởng sức khỏe thể chất qua văn hóa ăn uống. Song song với những điều trên á, tôi vẫn khuyên quý vị làm quen với văn hóa ăn chay trường. Vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, khi Phật giáo Đại thừa phát triển đến đỉnh cao tại Ấn Độ, một điều rất mầu nhiệm đã xảy ra trên 60% dân chúng Ấn Độ dù theo tôn giáo nào đã tiếp thu văn hóa ăn chay trường của Phật giáo. Hiện nay thì Ấn Độ có khoảng 1 tỷ 300 triệu dân và khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Văn hóa ăn chay trường của người Ấn Độ rất đáng để chúng ta học hỏi. Không ăn bột ngọt, gia vị được chế tác từ các loại thực vật tự nhiên. Ấn Độ là nước được xem là phong phú nhất về gia vị trên toàn cầu, ta gọi là nước curry. Có đủ gia vị hết á. Người Ấn Độ thường xuyên ăn ngũ cốc, trung bình mỗi người uống nửa lít sữa mỗi ngày, đặc biệt là sữa nguyên chất. Buổi ăn nào sáng, trưa và chiều đó, mỗi người đều ăn trung bình 2 củ hành tây ăn sống đó, và 1 chén đậu xanh. Đậu xanh thì có chức năng giả độc. Sau khi ăn xong đó, thì họ có thói quen ăn một chén dâu ua nguyên chất chua lòm, không có bỏ đường, rất một tí muối thôi. Những người ăn mặn không có nghĩa là ngày nào họ cũng ăn thực vật, xin lỗi, ăn động vật. Người ăn mặn được hiểu là người không ăn chuồn chay thế thôi, chứ thực ra trong một tuần đó, họ vẫn ăn mấy ngày ăn chay. Và người ăn mặn tuyệt đối không ăn các loại cá nhỏ, các loại động vật nhỏ. Đầu bếp của các gia đình Ấn Độ đó thường mua những loại cá biển, thì cái đơn vị sự sống mà cả một gia đình ăn á, trong một vài ngày chỉ là một phần của sự sống thôi. Còn đăng ký á, nhiều gia đình Việt Nam mua nhiều con cá nhỏ, cho nên mỗi một người như vậy vô tình đã biến bao tử của mình thành nghĩa địa của vài chục đến vài trăm xác chết mỗi ngày. Và cái nghĩa địa đó chưa từng được làm vệ sinh bởi văn hóa ẩm thực mặn. Cái chữ mặn á, thực ra là đọc trại của chữ mạng. Ăn mặn đọc đúng là ăn mạng, viết tắt của ăn mạng sống. Dầu Ấn Độ Dương của nước Ấn Độ là rất to, dùng duyên hải của Ấn Độ, hiếm khi quý vị nhìn thấy cái cảnh bán các loại tôm, cua, ghẹ, cá ở các nhà hàng và khách sạn. Rất là lạ. Đến các chợ của Ấn Độ, 99% là thực phẩm chay. Có nhiều khu chợ là toàn bộ là thực phẩm chay hết. Thỉnh thoảng mới có một vài nơi bán thịt, bán thịt cá. Các loại thịt cá mà người Ấn Độ ăn thì gồm có thịt gà, thịt dê, còn cá thì chủ yếu là cá biển, có vài ba món thôi. Ai đi hành hương Ấn Độ với thầy Dược Từ thì biết rồi, người nào chưa có thể làm quen với văn ăn chay đó thì có một món mặn nằm ở vị trí cuối cùng của cái dãy buffet. Đi 13 ngày, xào tế nấu lui có 3 món mặn thôi, không thể nào phong phú vào thực phẩm chay được. Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Hà Lan, vân vân, nói chung các nước phương Tây, hiện có khoảng từ 5-10% dân số ăn chay trường. Khi mà kiến thức khoa học về ẩm thực đó, càng phát triển, hiểu biết về môi trường càng nhiều đó, thì sự tiến bộ đó đã làm cho cư dân phương Tây gần với Đạo Phật qua văn hóa ăn chay lúc đầu bắt nguồn từ việc giảm thiểu các loại bệnh do ăn thực phẩm động vật, đặc biệt là các loại thịt đỏ. Sau đó thì họ sẽ tiến lên một cái bước tiến bộ hơn, đó là ăn chay vì lý do từ bi, ăn chay vì hỗ trợ cho phát triển đạo đức và tăng trưởng đời sống tâm linh. Và song song với vấn đề đó đó, thì ăn chay còn là một văn hóa bảo vệ môi trường, thoát khỏi ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí. Là bởi vì thực phẩm mặn cần đến diện tích chăn nuôi. Muốn chăn nuôi đó thì phải phá rừng. Ở địa vực chăn nuôi đó thì nguồn nước bị ô nhiễm, là bởi vì các loại hóa chất được sử dụng để tắm cho các loại gia súc. Và cái mùi ở các khu chăn nuôi, nếu quý vị đến, rất là nồng nặc và khó chịu. Do đó ăn chay giúp cho người ăn trở thành anh hùng bảo vệ môi trường. Phần 2: thân khỏe nhờ rèn luyện. Bên cạnh về văn hóa ẩm thực, người tu học Phật đó nên chú trọng về sự rèn luyện cơ thể, gồm có những bước như sau. Một, nhỏ: môi trường sống lành mạnh. Khi mua nhà, người phương Tây đặc biệt chú trọng về môi trường. Nhà mắc nhất là ở trên núi, kế đến nhà ở khu vực biển, khu vực sông, nhà ở các khu vực nông thôn. Và dĩ nhiên là mắc hơn là các khu vực nhà gần với các con đường lớn, vì có quá nhiều tiếng ồn. Người phương Tây đã rất gần với Đức Phật khi họ đã thêm vào sự ô nhiễm môi trường loại hình thứ tư, đó là ô nhiễm tiếng ồn, noisy pollution. Về tiếng ồn đó là cây gai của sự tĩnh tâm. Mà tĩnh tâm đó là một cái yếu tố để mang lại cái chất lượng hạnh phúc. Vốn người tu học Phật đó, dễ dàng đạt được hơn những người theo các tôn giáo khác, vì chúng ta có phương pháp thực tập thiền và nhiều phương pháp tĩnh tâm khác. Còn ở Việt Nam và những nước đang phát triển đó, thì cái xu thế ngược lại với thế giới tiên tiến, người dân nỗ lực tranh nhau cơ hội để mua đất mặt tiền đường, vừa ồn ào vừa ô nhiễm, và biến cái nhà đó trở thành cái chợ. Cho nên đi tại thành phố Hồ Chí Minh, ở các mặt tiền đường á, người nước ngoài mới lần đầu tiên có mặt họ ngạc nhiên lắm, tại sao cái chợ tại Sài Gòn đã to quá, thế nhà đâu có bán. Nghĩa là cái quy hoạch đô thị chúng ta nó quá tệ. Chúng ta phải hướng đến một cái giai đoạn mà nỗ lực á, chủ trương từ chính phủ sớm chừng nào là tốt, chừng đó cho dân. Đó là khu dân cư thì không mua bán, thì chỉ để ở, sinh hoạt, tổ ấm, hạnh phúc gia đình. Khu công nghiệp là để sản xuất, phải cách xa khu dân cư và phố thị. Các cái vùng được cho phép có những sinh hoạt tôn giáo thì tách riêng. Dùng chợ búa thì phải cách xa vùng dân cư, không thể lẫn lộn các vùng, các cái vùng như nêu trên được. Thì bằng cách đó đó thì chúng ta mới dễ dàng có được môi trường tốt. Về tới nhà, thời gian 8 tiếng bao gồm thời gian ngủ, rồi thêm vài tiếng sinh hoạt cá nhân, chúng ta có môi trường không khí rất là yên lành, trong lành. có một cái không gian rất yên tĩnh, vì khu dân cư ở phương Tây quý vị biết là nó vắng tanh còn hơn chùa Bà Đanh. Và do đó người lớn tuổi đi định cư nước ngoài đó sẽ có cảm giác rất cô đơn, vì từ sáng cho đến chiều tối chờ con cái đi về, không biết lái xe như là bị què, không biết ngôn ngữ bản địa như bị câm, không biết đi du lịch đó là như bị mù, què, câm, mù. Dù sống ở những nước tiện ích về vật chất, đẳng cấp thế giới, chúng ta vẫn rơi vào khổ đau. Do đó nếu như chúng ta đã lỡ có những cái nhà nằm ở cái khu phố ồn ào, ô nhiễm, thì phải biết thương mình. Trong một ngày hoặc là một vài ngày một lần đi tới những cái khu công viên, hoặc là tập thể dục ở công viên vào những buổi sáng sớm khi mà ô nhiễm môi trường nó chưa diễn ra, chúng ta có cái lượng không khí có chất lượng cao cần thiết để đưa vào cơ thể, tư dụng máu, làm mới neuron thần kinh, góp phần tăng hệ thống miễn nhiễm và tạo ra quá trình trao đổi chất rất là tốt trong cơ thể. Chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang rơi vào tình trạng báo động vàng, có một vài thời điểm là báo động đỏ. Lầu 6 của chùa Giác Ngộ đó, tôi để ý thử đó, không cần phải quét gì hết, thì 3 ngày sau vào phòng đóng kín mít, một cái sàn như vậy bụi đầy hết đó. Cái đó Đức Phật gọi là vi trần, những loại bụi vi tế nó nhỏ, mắt mình không nhìn thấy được, nhưng mà nó tồn tại trong không khí. Và nếu như chúng ta đóng cửa lại, tức là không có sự dao động của gió, thì chúng sẽ bắt đầu lắng xuống và động lại trên sàn nhà. 3-4 ngày là quý vị đứng lên, đi lên chân, đi chân không lên trên đó là thấy nó dơ chân mình liền, nhìn thấy một cái lớp bụi phủ trùm lên trên đó, ở lầu 6 đó. Còn bây giờ mỗi ngày chúng ta mở cửa nhà ra, mình không để ý đến cái tình trạng không khí bị ô nhiễm. Cho nên phải thương mình bằng cách đi đến các công viên có cây xanh để hít thở không khí trong lành. Trong một tháng đó, và nhất là những cái ngày nghỉ lễ, thì có dành ra vài giờ đồng hồ hít thở không khí trong lành ở những cái cánh đồng. Đó là thương mình về phương diện rèn luyện để có được hạnh phúc. Hai nhỏ, rèn luyện thân. Các loại thể dục thể thao, các loại khí công, yoga, thì tôi cho rằng yoga đó là có tác dụng mang lại sức khỏe thể chất cao nhất. Mặc dù nó xuất phát từ Ấn Độ, cái gốc của nó là từ Ấn Độ giáo. Từ thế kỷ thứ tư sau Tây lịch đó, thì Phật giáo tại Ấn Độ cũng có trường phái yoga với tên gọi là Yoga Chara. Chara là sự thực tập, thực tập yoga. Ở đây gồm có hai nội dung, tức là làm chủ thân để tăng trưởng sức khỏe, và làm chủ tâm để biến các loại hình thức trở thành trí tuệ. Sáu thức giác quan thì trở thành diệu quan sát trí. Thức mạt na tức là thức chấp ngã sở hữu, chấp mọi thứ trên đời đó, chuyển thành bình đẳng tánh trí. Thức Alaya còn gọi là thức kho tàng đó, được chuyển thành đại viên cảnh trí, trí tuệ tròn sáng như tấm gương soi. Yếu tố về tôn giáo ít bị can thiệp vào trong sự thực tập yoga, nhất là yoga về sức khỏe. Nó có khoảng trước đây đó thì khoảng 70 động tác, bây giờ các nhà yoga Ấn Độ mở rộng thêm cho đến thành 150 động tác. Ở trên internet là có đủ hết. Sách PDF hay là những video clip ngắn, chúng ta có thể thực tập. Ai muốn đơn giản thì theo tôi khuyên đó, nên thực tập phất thủ, một phần của dịch cân kinh thuộc về môn phái Thiếu Lâm Tự của Phật giáo. Có hàng trăm video clip bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ trên thế giới chứng minh sự mầu nhiệm của trị liệu phất thủ đối với sức khỏe. Trong đó có nhiều bác sĩ bị liệt do làm việc quá sức, bị tai biến, rồi bị những cái khối u ác tính trong cơ thể, mà các bác sĩ, bạn bè khuyên là nên nghỉ dưỡng bệnh để chờ 1-2 tháng sau chết. Tập luyện phất thủ trong một thời gian, mỗi ngày trung bình 1.500 lần, khi tái khám lại đó, sức khỏe được cải thiện và hết các cái cục ung vú trong cơ thể. Đó là chuyện rất là khó tin nhưng mà có thật. Cách thực tập rất là đơn giản: đứng thẳng lưng, hai chân tạo thành chữ bát, đưa hai tay thẳng tới phía trước, rồi lấy cái trục của bả vai làm cái trọng tâm, phất cái tay ra đằng sau, hai tay ra đằng sau cùng lúc. Thì khi mà đưa ra hết cái lực ra đằng sau đó thì phải bị nắm lại, lật ngửa cái nắm tay lên. Và tương tự đưa ra tới phía trước thì lúc đó quý vị ngửa bàn tay thẳng như thế này lên phía trước. Thì khi mà quất ra đằng sau, quý vị nhón chân lên và nhíu hồ môn lại, hít thở bình thường. Nhớ không dùng sức, lấy cái bả vai làm cái trục xoay, đánh đồng đưa, hắt lên, nó tạo thành cái đà, hắt lên hắt xuống vậy. Đó, nhón chân lên, rồi hạ chân xuống, nhíu hồ môn lại, mở hồ môn ra, nhíu hồ môn lại, thì quý vị sẽ trị được thần kinh tọa, trị được trĩ nội, trĩ ngoại, và điều chỉnh hệ tiêu hóa, thận, bao tử, cũng như là những cái chứng bệnh như thoái hóa đốt xương, hay là thoát vị đĩa đệm, đau nhức xương khớp. Và để tăng trưởng niềm tin thì quý vị nên vào trong Google gõ phất thủ hay là dịch cân kinh, chọn qua cái một video thì quý vị sẽ thấy rất nhiều cái video clip minh họa. Và những người thực tập được cứu sống từ phương pháp này đó tự sự lại, cái này nó là phi thương mại mà. Khí công của phái Pháp Luân Công á mang tính cường điệu dữ lắm. Lấy một chút giáo lý của đạo Phật, lấy các cái cách khí công của Phật giáo, ông Lý Hồng Chí đã biến nó như một tôn giáo. Và cái cách lập lờ của ông ấy đó là dùng cái tác phẩm của ông á đổi thành cái chữ là chuyển pháp luân, tên của một cái bài kinh mà Đức Phật thuyết giảng đầu tiên cho 5 vị đồng tu để thu hút quần chúng, mà đối tượng chính yếu là Phật tử. Thì trong cái quyển đó đó gọi là hứa hẹn tất cả những cái bệnh, đó là trị bá bệnh, rồi tu theo cái quyển đó là có thể giác ngộ giải thoát. Cho nên rất nhiều người đó cuồng tín theo, bỏ đạo Phật, bỏ bàn thờ Phật, trở thành là tín đồ của Pháp Luân Công. Dĩ nhiên về giá trị sức khỏe của khí công Pháp Luân Công đó, nó cũng giống như bao nhiêu loại khí công khác, có thực tập là có kết quả. Phần lớn là vì chúng ta không có thực tập. Nhiều loại khí công của Trung Quốc và Việt Nam có giá trị tương tự như cái kỹ năng truyền thông và quảng bá, thì có lẽ Pháp Luân Công là đẳng cấp số 1 trên thế giới. Cho nên nó được lan rộng, họ biết tập hợp quần chúng hàng trăm người, hàng ngàn người có mặt tập ở tại các quảng trường. Còn nếu quý vị thực tập phất thủ đó, cái động tác đó rất đơn giản, kết quả không thua gì pháp luân công. Thế thì cứ làm thử rồi sẽ thấy, mà không cần phải nhớ. Ngoài ra đó, là Phật tử thì chúng ta có thể vận dụng thêm lại Phật, cũng đứng hình chữ bát, khi hai tay từ vị trí ngực đưa lên trên trán đó, tại vì nhón hai cái gót lên, nâng toàn thân lên, và khi đưa tay xuống, hai đầu gối tiếp giáp với mặt đất đó, thì hai cái khuỷu chân đó, nâng cái toàn thân chút xíu, sau đó duỗi luôn 10 ngón chân ra đằng sau, rồi hai bàn tay tiếp giáp với mặt đất, thở ra một hơi dài, ngẩng đầu dậy. Còn người bị tăng sông máu đó, thì cái thời gian trán chạm với đất đó, thì khoảng chừng 1-2 giây thôi, đừng nên để lâu. Còn đó, bị tăng sông quá nặng đó, thì có thể lại ít hơn, rồi từ nó làm quen với cái sức khỏe, rồi có thể tăng dần, cứ vài ba ngày tăng thêm 1-2 lại. Tuổi 60 trở lên đó, thì mỗi ngày nên lại 50 lại. Trung niên có thể lại 60 lại. Thanh niên có thể làm 80 lại đến 100 lại. 100 lại lại với tốc độ bình thường đó, chỉ mất trung bình là 25 phút thôi. Quý vị vừa có phước do tôn kính Phật, vừa vận động toàn thân, vừa tĩnh tâm, vừa là một phương tiện để sám hối nghiệp trước, rất là tốt. Như vậy phối hợp lại Phật và phát thủ thì sức khỏe rất là đảm bảo. Ngoài ra tôi xin nhắc thêm là văn hóa Phật giáo đó có dạy thiền hành. Còn Kinh A Di Đà thì nhắc nhở rõ hơn, phạn thực kinh hành. Đi thiền hành sau khi ăn cơm, từng bước nhẹ nhàng thảnh thơi. Nhớ ăn cơm xong đừng ngồi liền, đừng nằm liền, phải vận động cơ thể trung bình là 20 phút trong tư thế đi thiền hành. Đơn giản hơn là bắt bộ. Như khi đi là không cần phải niệm, vì niệm như vậy đó, nó ém hơi, ém hơi nó làm cho đau bao tử. Rất nhiều chùa sau khi ăn cơm đi kinh hành niệm Phật, cái đó hại sức khỏe dữ lắm. Chỉ cần đi kinh hành mặc niệm thôi, theo dõi hơi thở, làm chủ các động tác, nhấc chân lên, hạ chân xuống, chân tiếp xúc với mặt đất, từng bước vững chãi để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, như là một cái gì đó rất màu nhiệm. Điều ba, khôi hài. Những người khó tính mặt lúc nào cũng căm căm căng căng, những người cố chấp mặt lúc nào cũng căng thẳng, buồn, hờn, giỗi, giận, hận, thù đều làm cho gương mặt của chúng ta vô tình trở thành mặt của các cảnh sát hình sự. Quý bà nếu vô tình trong mấy tiếng đồng hồ có mặt tại nhà với chồng, thì chồng sẽ tìm lý do đi nhậu với bạn hoặc là đi chơi với bồ. Do đó quý bà phải đổi thói quen, dầu có buồn, có căng thẳng, có nhiều việc, nhưng mà khi chồng và các con về thì gương mặt của quý bà phải là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười. Bằng cách này quý bà sẽ biến chồng mình trở thành ô xin tại nhà. Lúc đó các ông sẽ có cảm giác rằng là khi về tới nhà, đây là nơi hạnh phúc nhất, an bình nhất, sung sướng nhất, không có chỗ nào bằng hết á. Ngay cả trong văn phòng, thư ký riêng, trẻ, đẹp, ăn mặc sang trọng, nước hương thơm phức, lúc nào cũng miệng nở nụ cười, nói ra thế là dạ bẩm trình thưa, cũng không thể nào bằng vợ ở nhà. Thì quý ông cũng phải tập vui vẻ cười tại nhà thì đảm bảo cả gia đình được hạnh phúc. Thì mỗi gia đình á, tôi khuyên là nên thành lập một câu lạc bộ cười. Có khi á, thì vợ làm chủ tịch vào ngày 3, 5, 7 thì 2, 4, 6 là chồng làm chủ tịch, chủ nhật thì để cho các đứa con làm chủ tịch. Trước khi đi làm tất cả cùng đứng tập thể cười khá, cười kiểu gì cũng được, mà muốn cười cho con là phải cười giống như là chú dê 35. Đây là phải tiếu tiếu chút xíu cho nó thoải mái. Thưa đọc quý vị đó, là khi thuyết giảng tôi lúc nào tôi cũng phải nở nụ cười, nhờ đó mà không có căng thẳng. Bởi vì số lượng công việc mà tôi phụ trách làm liên tục không nghỉ ngơi, đi liên tục không nghỉ ngơi, ăn cơm trên xe trong lúc di chuyển, ngay cả các thầy, các chú sa di, các Phật tử đi theo tôi để quay phim cho các buổi thuyết giảng á, đi riết là chịu không nổi. Phải chia làm 3 nhóm, nhóm A đi thì nhóm B, nhóm C nghỉ, nhóm B đi thì A, C nghỉ, nhóm C đi thì B, A nghỉ, còn tôi thì không có nghỉ. Phải tập cười, đó là một cái cách để thưởng mình, và chúng ta xứng đáng để được thưởng. Còn ai gương mặt cứ lầm lầm lì lì căng căng thì cứ nên nhớ, khi tôi buồn, khi tôi giận, khi tôi hờn, mặt tôi là con khỉ. Tôi không muốn là con khỉ, vì tôi đang là con người. Tôi muốn tôi có nụ cười như Phật. Và nói xong thì phải mở miệng nhe ra cười. Còn người nào chấp quá, khó chịu quá, căng thẳng quá, mệt mỏi quá thì chịu khó mở phim hài lên, kịch hài lên. Ai biết tiếng Anh á, thì mở Sạc Lô hay là Mr. Bean và nhiều hài độc thoại của tiếng nước ngoài. Còn người biết tiếng Việt á, thì có nhiều lắm, Hoài Linh, rồi Trường Giang, Trấn Thành, Thúy Nga. Trước đây thì có Duy Phương, Bảo Quốc, rồi Tấn Bo, Tấn Beo, rồi Tiểu Bảo Quốc, đủ thứ kiểu hết. Dĩ nhiên là đừng bao giờ coi hài nhảm. Hài nhảm là hài tục, hài không có nội dung. Chúng ta chọn lọc. Cái cách gì để biết rằng là các cái hài có giá trị? Thì thông thường á, quý vị chỉ cần vào trong YouTube, đánh cái chữ hài, chọn vào video, và nếu thấy cái lượt truy cập đó là 5 triệu, 20 triệu, 30 triệu lượt view thì biết rằng là hài này hay. Dĩ nhiên là hài á, thỉnh thoảng kèm theo một số yếu tố tục trong ngôn ngữ và biểu đạt, nhất là những cái kiểu nói mà hiểu nghĩa A cũng được, mà hiểu nghĩa B cũng được, thì chúng ta cũng phải chấp nhận các cái hạt sạn hay là các cái loại trấu ở trong hài, và đừng dướng dính tâm mình vào đó, mượn nó để làm cho chúng ta vui cười. Và bằng cách này đó, có căng thẳng cỡ nào, mệt mỏi cỡ nào, quý vị cũng đánh cái khổ đau và các cảm xúc bất hạnh đó ra khỏi cuộc sống quý vị. Điều 4, thư giãn. Thư giãn là cách tái tạo lại năng lượng mà qua làm việc với nhiều thách đố và căng thẳng chúng ta dễ bị mất đi. Tái tạo năng lượng tích cực nhất cho cơ thể đó là tắt toàn bộ tivi, tắt radio, tắt internet, tắt laptop, tắt iPad, tắt iPhone, tắt điện thoại bàn. Lúc đó mình sống lại với cái giai đoạn mà cách đây vài chục năm khi chưa có các tiện ích này. Các nhà sản xuất là khôn lắm, ta phải dán cái nhãn mác là entertainment, giải trí cho các thành tích điều trên. Thực ra đó, nếu quý vị xem, nếu là tin tức 15 phút một ngày là đủ, bao gồm tin tức trong nước và nước ngoài, đó là xem tin tức chuyên nghiệp á. Các hãng truyền thông lớn thế giới, tin tức trong một ngày chỉ có 5 phút là hết rồi. Xem phim đó, thì một tuần nên nhiều nhất là một bộ phim, nhất là các bộ phim có nội dung giáo dục. Còn ai xem mỗi ngày 3 tiếng trở lên, dù là internet hay là tin tức hay là phim ảnh hay là game điện tử, biết rõ là mình đang bị nghiện rồi. Thời kỹ thuật số, từ giai đoạn công nghiệp 3 chấm, được tính điểm từ năm 1983 cho đến bây giờ, đã bắt đầu qua cái giai đoạn công nghiệp 4 chấm từ năm 2010. Chúng ta bị lệ thuộc nhiều vào các tiện ích kỹ thuật số, đến độ hầu như là thiếu nó chịu không nổi. Chúng trói buộc chúng ta, chúng móc túi chúng ta bằng cách là mình phải mua các cái series được cập nhật cứ sau vài ba tháng một lần, chạy đua với bạn bè mà không sợ mình bị lạc hậu hoặc là bị người ta khinh thường. Trong 8 giờ làm việc ở công ty, quý vị tập thói quen cứ trung bình 60 phút ngồi làm việc, quý vị nhắm mắt lại 30 giây, hít thở thật sâu theo 4 thì, hít vào một hơi thật là sâu 6 giây, nín thở 2 giây, thở ra thật là dài 6 giây, nín thở 2 giây. Quên hết tất cả mọi thứ trên đời, bao gồm công việc, chỉ nhớ đến hơi thở và sự tĩnh đại, hạnh phúc thôi. Lúc đó liên tưởng hoa sen đang nở, bông đang tươi, hướng dương đang cười trên gương mặt của mình và cười mỉm chi. Nếu đó ai ngồi kế bên nói anh này chị này bị mát nên mừng. Sau đó mở mắt ra, đứng dậy, giả vờ đi vào nhà vệ sinh để vận động. Thì bằng cách này thì quý vị sẽ không bao giờ bị căng thẳng. Còn ngồi á, là tiếp việc, hết giờ này sang giờ khác cũng bao nhiêu công việc đó, nhưng mà hiệu suất công việc không cao. Quý vị nên mua các cái dụng cụ tự điều trị bệnh của ông Bùi Quốc Châu hả? Hay là Quỷ Quốc Châu quên rồi, Bùi Quốc Châu hả chú? Chú ngồi ở giải đầu tiên, ở vị trí đầu tiên đó, là một chuyên gia về diện chẩn theo công thức của Bùi Quốc Châu. Thì các cái dụng cụ đó đó, quý vị có một vài cái dụng cụ, nhất là những cái cây cào ha, quý vị thỉnh thoảng là cào đầu cho máu huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái. Người Nhật á, thì bắt buộc phải làm cái việc đó trước khi vô ngồi làm việc. Rồi là nghỉ giải lao giữa giờ thì cũng phải làm công việc thư giãn đầu thì mới tiếp tục làm việc, thì bớt căng thẳng. Thỉnh thoảng quý vị có thể sử dụng nhạc liệu pháp, tốt nhất là nhạc thiền. Nhạc thiền thì có nhiều loại: nhạc thiền Việt Nam, nhạc thiền Trung Quốc, nhạc thiền Nepal, nhạc thiền Tây Tạng. Bây giờ quý vị chỉ cần Google gõ nhạc thiền, bấm qua video, quý vị sẽ có hàng trăm, hàng ngàn các loại nhạc thiền miễn phí. Hoặc quý vị đánh bằng tiếng Anh Zen Music hoặc là Meditation Music, quý vị sẽ có hàng vạn các loại nhạc thiền nước ngoài. Và chọn những cái màn ảnh nào trên các clip này đó có hình Phật, có hình cây xanh, thì chúng ta biết đó là yếu tố của Phật giáo cao, thì mở lên quý vị sẽ thư giãn được, rũ bỏ các cái căng thẳng. Chứ đừng có nghe nhạc thất tình của Chế Linh hay là của Cẩm Ly hả? Hoặc là những nhạc gào thét như là của Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, nghe xong rồi là muốn thót tim. Hoặc là những loại nhạc rên như là bolero, nghe rồi cái cảm xúc mình đã muốn chìm sâu ở dưới cái vực sâu. Phải biết chọn lựa nhạc. Người thất tình mà nghe nhạc thất tình không tự tử mới là chuyện lạ. Tại vì nạp thực phẩm khổ đau gấp đôi lên, duy trì cái khổ đau đó bằng cái lời nhạc. Mà có lạ hơn cái đây này, cái gì độc hại đó thì con người mới ghiền. Nhạc thất tình á là nhạc độc hại cho hạnh phúc. Nhưng mà các nhạc sĩ bị thất tình, sản xuất nhạc thất tình, xin lỗi, sáng tác nhạc thất tình, rồi những nhà đầu tư đó, sản xuất nhạc thất tình để bán ra thị trường đó, thì họ lời lẻ lắm. Vì đã đánh vào cái cảm xúc nghiện của con người, nghiện khổ đau và không muốn giả từ nó. Cho nên chúng ta phải dùng nhạc liệu pháp, nhất là nhạc thiền. Hoặc là quý vị có thể mở kinh Phật giáo. Bây giờ có nhiều giọng đọc, giọng miền Bắc, giọng miền Trung, giọng miền Nam, hoặc là sách nói Phật giáo. Hiện nay thì quyển kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, rồi kinh tụng hàng ngày do thầy biên tập hoặc là phiên dịch đó, thì đang được thực hiện dưới các cái giọng đọc của các thầy, thật là hay. Và trong vài tháng sau đó sẽ có thể trình làng. Thì quý vị có thể mở kinh tụng lên để nghe nhẹ nhàng thoải mái lắm. Điều năm là thực tập thiền chánh niệm qua hơi thở. Thì cái kỹ năng thiền chánh niệm hơi thở đó thì chỉ cần nhớ thôi. Thứ nhất, an trú vào không gian tại đây. Thứ hai, an trú vào thời gian bây giờ. Thứ ba, an trú vào sự vật mà mình đang gắn kết với, hay là công việc mà mình đang có mặt. Giờ nào công việc đó, không gian nào công việc đó, không ôm đờm hai việc cùng một tích tắc thời gian, không mang việc của không gian A vào cái thời điểm và cái không gian mà chúng ta đang có mặt bây giờ. Chuyện nào đã qua thì khép nó lại, không ký ức, không kể lể, không hờn giỏi, không chì chiết, không cằn nhằn, không lầm bầm, không bắt bẻ, không giận hờn. Đó là cách chúng ta phóng thích các cái cảm xúc tiêu cực ra khỏi cảm xúc, ra khỏi thái độ, ra khỏi kho tàng tâm. Thì lúc đó đó, tâm với vị đó mới được trống không, tạo điều kiện cho chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc như một phép màu. Người nào thù dai, giận dai, thù dài, giận dài, thù dở, giận dở, và thù và giận thì không có nào hay hết trơn á, thì người đó không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc. Cho nên hít thở thiền, thiền chánh niệm, trong đi, trong đứng, trong nằm, trong ngồi, quán tưởng thêm tâm từ bi, thì quý vị sẽ có được cách thức thư giãn tốt nhất, an lạc nhất. Để đi vào chi tiết, quý vị có thể nghe lại loạt bài thiền chánh niệm, thiền tứ niệm xứ được thầy chia sẻ trong mấy tháng qua, có đầy đủ ở trên Google. Hoặc là quý vị có thể đọc quyển thiền Vipassana, bốn nền tảng chánh niệm, hay là quyển thiền chỉ, thiền quán, lệnh của thiền, hoặc là quyển 40 đề mục thiền định. Sắp tới thì xuất bản thêm cái quyển hơi thở thiền, hơi thở trị liệu, để chúng ta hiểu rõ thêm kỹ thuật thở thiền mang lại sức khỏe. Phần 3, tâm bình an. Thì trong phần này đó, thầy sẽ trình bày khoảng 6-7 nội dung tùy theo thời gian cho phép. Và mỗi nội dung sẽ rất là vắn tắt vì hết giờ rồi. Một nhỏ, giảm stress trên thân và stress ở tâm. Khi chúng ta bận rộn với quá nhiều các công việc, sức chịu đựng của cơ thể là có giới hạn. Thực tập chánh niệm yêu cầu chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình. Khi cơ thể bắt đầu đã mệt quá, nhức mỏi quá, căng thẳng quá thì không nên rác. Chúng ta phải tìm cách thư giãn. Mà cách thư giãn đơn giản nhất như nãy tôi vừa nói đó, 60 phút đang ngồi làm việc, nhắm mắt lại 1 phút hít thở thiền, rồi đứng dậy giả vờ đi tiểu, quay lại vị trí, tâm phải bị được thoải mái, tức là cơ thể không bị đau nhất, ngồi làm việc lại, hiệu suất công việc cao hơn. Hoặc khi quý vị làm việc mà cái đầu thấy nó căng căng, nó nhức thật là nhức, máu lên không được. Nếu đang ở nhà, quý vị lấy cái đèn tia hồng ngoại rọi vào sau óc khoảng chừng 10 phút. Hoặc là dùng các cái dụng cụ tự bấm huyệt á, cào ở trên đỉnh đầu xuống ngay cái mí tóc ở trán, mí tóc ở trái, mí tóc ở phải và sau óc. Nếu có người khác làm giùm cho mình á thì càng thư giãn nữa, nó thoải mái lắm. Quý vị sẽ rùng mình nổi da gà rợn tóc gáy. Đó là cách thức khai thông các cái huyệt mạch mà do làm việc quá nhiều, quá căng thẳng, nó dẫn đến cái sự ứ ế đó. Quý vị có thể hỗ trợ thêm bằng hoạt huyết dưỡng não để máu lên trên đầu. Còn mà không thì đang xem 10 ngón tay nè, đưa ra dùng cổ kéo qua kéo lại. Do đó không cần phải có đèn, ở đâu cũng có thể làm được. Tập thói quen mỗi ngày làm 9 lần, 3 lần buổi sáng, 3 lần buổi chiều và 3 lần buổi tối. Và bằng cách này quý vị sẽ thư giãn thân. Và giải trí bằng phương tiện nghe nhìn chuẩn nhất là 2 tiếng trở lại thôi. 3 tiếng là bắt đầu hơi nghiện, 4-5 tiếng là hơi nghiện nhiều, 7-8 tiếng á, thì trước sau gì cũng vào bệnh viện điên. 10 tiếng một ngày đấy thì trở thành kẻ điên, không còn điều trị được nữa, nghĩa là phải vô trung tâm điên, mất khả năng điều trị. Để xả stress ở tâm đó, thì cái căn bản nhất là phải làm chủ được cảm xúc, không cường điệu hóa, không quan trọng hóa, không nghiêm trọng hóa, không tiêu chí hóa, vì những thứ này tự gây áp lực bản thân. Nỗ lực hết mình, nỗ lực có phương pháp, có cam kết, với niềm đam mê lớn, kết quả công việc thế nào hoan hỷ chấp nhận thế đó. Thế thì có làm khác hơn cũng không được, muốn cái kết quả khác hơn cũng không được. Đừng tự hành hạ cảm xúc, đừng tự dày vò lương tâm. Nếu có chăng á là khắc phục trong lần nỗ lực thứ hai. Nếu mình phát hiện ra về phương pháp có một cái gì đó chưa được tốt, chưa được hoàn thiện thì khắc phục nó. Không hờn, không giận, không chấp từ câu, từ chữ, từ lời, ngữ điệu của người khác khi họ phát ngôn đối với mình. Không chấp vào lời thị phi khi vào các mạng xã hội. Không than vãn nỗi khổ niềm đau, không kể lể khổ đau của gia đình trên đó. Không đọc những mạng xã hội chống đối mình, thị phi về mình, vu cáo xuyên tạc về mình. Nếu họ cố tình làm xấu mà mình có được địa chỉ, tên tuổi thật, hãy nhờ luật pháp can thiệp. Mà không á thì quý vị cứ phớt lờ đi, xem như thể là nó không có, nó không làm cho mình bị chao đảo về cảm xúc, thì lúc đó mới xả stress về phương diện tâm lý được. Hai nhỏ, dứt bỏ lo lắng và sợ hãi. Tôi đã nói rất nhiều lần, nếu như quý vị có 100 nỗi lo thì thực tiễn chỉ có 4 nỗi lo diễn ra trong hiện thực, 6 nỗi lo có khả năng gần diễn ra nhưng chưa diễn ra. 90% nỗi lo còn lại đó được xem là nỗi lo vô cớ, hay còn gọi là nỗi lo dư thừa. Lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, lo nhỏ, lo lớn, phần lớn là lo tào lao. Thì phải bỏ nó thôi. Và làm thế nào để tống khứ các cái lo tào lao này vào trong sọt rác để mình được bình an? Chỉ cần hiểu nhân quả sâu, hiểu tác động của các duyên và tính cộng hưởng của nhân quả, hiểu tiềm năng là có thật. Nếu khai thác bằng phương pháp đúng thì tiềm năng rất là hiện thực. Các hành vi xấu lỡ tạo trong quá khứ có thể chuyển hóa được bằng sự chuyển nghiệp, tức là gieo vào trong cuộc sống hiện tại này các hành động thiện đối lập với nghiệp cũ xấu bằng một năng lượng tương đương hoặc lớn hơn. Thì những niềm tin đó sẽ làm cho quý vị bình an ở tâm, không lo, không sợ, không hoảng hồn. Nhờ đó mới có thể sống bình an. Quý cô, quý bà phải nói không với việc sợ ma, sợ thằn lằn, sợ sâu rợm, sợ con kiến, sợ những thứ rất là vớ vẩn. Nói thật quý vị, các con thằn lằn, con sâu rợm, con kiến ha, nhìn thấy quý vị nó chạy muốn té thái luôn. Mình lớn hơn nó cả tỷ lần. Nó gặp mình nó là một người khổng lồ, nó không biết phải ứng xử như thế nào, mà mình lại đi sợ đó là vô lý. Chúng ta hãy phân tích bản chất của cái sợ là gì. Nặng nhất là cái chết. Thế đó quý vị hãy dùng đó là tri thức đi để đánh giá vào bản chất của cái sợ. Tại sao tôi sợ? Tại vì tệ hại nhất của cái sợ là dẫn đến cái chết. Bây giờ con kiến có làm mình chết không? Không. Con thằn lằn có làm mình chết không? Không. Con sâu rợm có làm mình chết không? Không. Con ma có làm mình chết không? Không. Vì ma không có thật. Và giả sử ma có thật đi nữa, ma không có hai tay làm sao hại được, ma không có hai chân làm sao đi được, ma không có cái miệng làm sao nhờ vả được, ma không có sử dụng được tiền làm sao thuê mướn được. Cho nên chúng ta an toàn, chỉ cần hiểu đúng là không còn sợ nữa. Hôm qua đó thì có 668 người hay là 710 gì đó đến đăng ký hiến máu nhân đạo lần thứ 18 tại chùa Giác Ngộ. Trong số đó thì có 618 người hay nhiêu đó, hoặc nhiều hơn chút xíu, hiến máu thành công. Thì tôi có phỏng vấn thì có một vài Phật tử trẻ đó trả lời là lúc đầu chưa hiến máu sợ lắm, sợ mũi kim, sợ máu chảy. Đó là những cái sợ rất là phổ thông của phần lớn người nữ. Thì cái nghệ thuật để vượt cái sợ là gì? Nhìn thẳng vào mặt mũi nó. Khi kim tiêm vào cơ thể mình, nhớ đừng nhắm mắt lại, đừng có trợn mắt là nhăn nhói thế này. Chưa đâm rồi đã thấy nó đau rồi. Đó là đau về cái sự tưởng tượng. Cũng đừng có xây mặt đi, nhìn vô đây nở nụ cười. Mũi kim này không đau bằng con kiến cắn. Tôi đã có mấy chục lần, mấy trăm lần bị kiến cắn, cho nên có thêm một mũi kim giống như một con kiến cắn chẳng ăn chung gì. Tôi cười vì tôi được hiến máu, hết sợ. Khi sợ ma về ban đêm, đừng có chùm mền phủ đầu, vì ngộ nhận rằng là ma không thấy mình. Nếu ma mà có thật ấy, quý vị có chùm đầu họ vẫn thấy. Mình không thấy họ thì có, vì mình mắt thì phải cần ánh sáng để nhìn thấy. Mình không thấy nó thì mình nghĩ rằng nó không có. Không thấy không có nghĩa là không có. Không thấy có nghĩa là cái sự có của một cái vật gì đó, con người nào đó, ngoài cái tầm gọi là nhận thức, tri giác của nhãn quan thế thôi. Cho nên á, để vượt qua sợ ma về ban đêm, quý vị khi ngủ mền đắp đến ngang ngực hết, không cần phải mở đèn lên. Và trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy đi ra Gò Ma hay là Nghĩa Trang á, và ban ngày đem theo một cái ấm trà với mấy cái ly, rồi ngồi cái đó là mời ma lớn, ma nhỏ, ma vừa, ma bé, ma thai nhi ra uống trà với tôi, uống cà phê với tôi, ăn bánh với tôi. Quý vị mời hoài mà chẳng thấy ai ra hết á, thì quý vị sẽ thấy là ma không có thật. Nếu mà ma có thật á, thì ma phải tồn tại luôn cả ban ngày, chứ cái lý cớ gì mà chỉ tồn tại ban đêm. Thực ra đó, trong ban đêm là vì ánh sáng không nhìn thấy đủ, cho nên chúng ta dễ tưởng tượng tạo ra sợ. Còn giống như chúng ta là người có thật này, thì ban ngày cũng nhìn thấy, ban đêm cũng nhìn thấy. Còn nếu ban đêm không nhìn thấy thì có thể sờ, cảm nhận được, đụng cơ thể, hoặc là lấy cái gậy chúng ta khiều, chúng ta có cái cảm nhận được bằng sự tiếp xúc. Còn ma, quý vị không thể cảm nhận được vì không có thật. Sau khi chết, theo học thuyết 12 nhân duyên, tâm thức thoát ra khỏi cơ thể, tái sanh lập tức vào trong bào thai của người mẹ để trở thành một cái phôi. Chúng ta nên tin học thuyết đó là chân lý để không sợ nữa. Nghĩa là phát triển trí tuệ trên nền tảng hiểu sâu nhân quả thì không có cái gì phải sợ. Không làm ác, không phạm pháp, không lừa đảo, không ngược lương tâm, không trái đạo đức, tại sao phải sợ ai? Tại sao phải sợ luật pháp, sợ gái, tống cổ vào nhà tù? Kẻ xấu mới sợ chứ, còn kẻ tốt không có sợ. Và người tốt lại càng không nên sợ kẻ xấu, vì kẻ xấu là đi nói bậy, cho kẻ bánh xe bậy, phá đám bậy, vu cáo bậy, để làm cho người ta mất ảnh hưởng. Giờ chúng ta không sợ kẻ xấu, kẻ xấu sợ chúng ta, cho nên họ mới phải làm như thế. Họ phải tạo ra cái hình thái bất công, nhưng rồi nhân quả không bao giờ buông tha họ đâu. Điều 3, trưởng thành cảm xúc. Tôi dùng khái niệm cảm xúc trưởng thành để chỉ cho cái cảm xúc bất đồng. Mà phần lớn á, chúng ta có thói quen nuông chiều nó. Người nặng về cảm xúc thì dễ rơi vào tình trạng mít nước cảm xúc, đụng chút xíu là khóc he. Nhất là phụ nữ, nếu như có người nào mà chịu lắng nghe họ khóc trực tiếp hay là gián tiếp, họ sẽ khóc hoài, khóc mãi, vì cái tôi được xích xoa. Và khi khóc đó, thì tâm lý học phương Tây xúi dục quý vị là gì? Đó là cách giải phóng nỗi đau còn lâu á. Nếu quý vị khóc 10 phút thì nỗi đau chìm trong 10 phút bởi những dòng cảm xúc tiêu cực. Cho nên á, là người tu học Phật chúng ta phải nói không với khổ đau. Rồi chúng ta phải tập là khi khổ nói không với việc khóc. Lúc mà cái cảm xúc bích ướt mới bắt đầu gọi là chuẩn bị tuôn trào đó, thì quý vị chỉ cần hít thở thật sâu, hít vào hơi thở thật là sâu chừng 3 lần như vậy thôi, thì nước mắt sẽ không thể chảy ra khỏi hai cái khóe mắt được. Làm thử đi quý vị sẽ thấy. Bị oan ức quá, bị chu dập nhân phẩm quá, bị hãm hại quá, bị trở ngại quá, bị khổ đau quá, mà không có ai nâng đỡ mình, ủng hộ mình, thì chúng ta dễ bị ức và khóc. Thì lúc đó quý vị chỉ cần hít thở và miệng liên tưởng là miệng tôi là miệng của Phật Di Lặc, tâm tôi là tâm của Bồ Tát Quan Thế Âm, trí tuệ tôi là trí tuệ của Phật Thích Ca, ba đại thượng nhân thượng thần nhất đồng hành với mình, sống chung với mình, thì lý đâu mà đi khóc nữa. Thế bằng cách đó đó, chúng ta mới làm chủ được cảm xúc. Khi làm chủ được cảm xúc thì cảm xúc được chuyển hóa. Sự chuyển hóa cảm xúc từ tiêu cực sang tích cực, tôi gọi đó là sự trưởng thành cảm xúc. Nó giống như là một người ở tuổi đôi mươi có thể tự quyết định về phương diện luật pháp và dân sự. Những gì mà luật pháp cho phép thì người trưởng thành đó được quyền làm. Người trưởng thành cảm xúc đó, thì không bị sầu, bi, khổ, u, não tác động chi phối, có bị chìm vào trong những cái phản ứng như là vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn. Chúng ta trở nên rất điềm tĩnh và thản nhiên, cố gắng giữ được thái độ đó. Điều 4, tăng cường tự tin. Niềm tin trong Phật giáo gọi là Saddha. Saddha đó là tin nhân quả, tin kiếp sau là có thật, tin đạo đức mang lại hạnh phúc, tin chuyển nghiệp để vượt qua số phận an bài, tin vào phương pháp đúng để có được những thành quả lập nghiệp đối với người đời, đạo nghiệp đối với người xuất gia, tin vào chính mình có một cái nguồn tiềm năng vô tận không thua kém Đức Phật, Bồ Tát, A-la-hán, Thánh Tăng. Và bằng niềm tin đó, không có lý do gì chúng ta sợ quần chúng, sợ đám đông, sợ người khác. Chúng ta trở nên tự tin ở đâu cũng vậy. Khi mời phát biểu là có thể đứng lên phát biểu, tim không rung, hơi thở không dồn dập, giọng nói không bị lập cập. Và bằng cách này đó, quý vị mới diễn đạt được ý tưởng của mình một cách đó là ngắn gọn, đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu và đi vào lòng người. Quý vị cứ tự tập thở, chánh niệm và nhẩm rằng là tôi rất tự tin, không ai có thể tự tin hơn tôi. Và khi quý vị đứng trước quần chúng á, thì nếu như cha và mẹ của mình đó là người mà mình tin tưởng nhất và cũng là tin tưởng mình nhất, ít khi nào bắt bẻ mình, luôn luôn ủng hộ tinh thần, hiểu đó quý vị liên tưởng toàn bộ quần chúng là người đó. Còn ai có vợ có chồng, vợ và chồng đồng hành, nâng đỡ, hiểu biết, tâm đầu ý hợp, cảm thông, ủng hộ, chia sẻ, thì quý vị liên tưởng toàn bộ những người đang ở trước mặt mình giống như người thân đó, thì không có gì mình phải lo lắng, sợ hãi, căng thẳng nữa. Học sinh muốn thi đậu thì phải tự tin, phải đến cái sân trường thi đó trước nửa tiếng, đi một vòng thiền hành cho nó thoải mái, làm quen với cái không gian đó, rồi phải quán tưởng cái phòng thi đó là phòng ở của mình, những người ở trong phòng thi gọi là gì quên đây, giám thị là bà con của mình, chứ phải họ là những kẻ đang đi bắt mình. Thì từ đó cái cảm giác sợ hãi căng thẳng hết, thì sự tự tin bắt đầu mới có cơ hội trỗi đầu dậy. Quý vị sẽ làm bài rất tốt, không bị ức chế tâm lý, không bị quên bài. Thì trong mọi tình huống, sự tự tin sẽ làm cho quý vị khỏe hơn, năng động hơn, lạc quan hơn và tạo ra hiệu quả trong công việc nhiều hơn. Điều 5, dứt thói quen xấu. Tôi thường đưa ảnh dụ thói quen ban đầu là mạng nhện, dùng hơi thổi, thổi vào một cái là nó tan nát hết, hay là lấy cái tâm nhang, cái chân nhang chọt vào nó cũng lủng hết. Nhưng mà về lâu về dài, mạng nhện đó trở thành dây xích, cắt không đứt, phá hủy cũng không phải là dễ. Nó được tích tụ qua năm tháng, lúc đầu á là có điều kiện và về sau nó trở thành vô điều kiện. Các thói quen xấu á tạo ra tính lệ thuộc tiêu cực, nặng nhất là dẫn đến phạm pháp, về phương diện xã hội đó dẫn đến những cái tổn thất hạnh phúc đối với con người và cộng đồng, bao gồm các thói quen nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện đàn đúm ăn chơi, nghiện game điện tử, nghiện internet, nghiện Facebook, nghiện các mạng xã hội khác. Mà có những cái nghiện sau đây thì quý vị nên làm: nghiện đi chùa, nghiện làm Phật sự, nghiện làm từ thiện xã hội, nghiện phụng sự nhân sinh, nghiện làm phụng sự viên của chùa Giác Ngộ. Thực ra nói nghiện cho vui thôi. Các việc thiện nó trở thành thói quen tinh tấn. Nghiện là nói với cái xấu, còn cái tốt thì ta gọi đó là tinh tấn. Theo đuổi những cái tốt với sự nỗ lực không gián đoạn thì được gọi là lập trường. Còn bám víu vào những cái xấu, gắn kết với cái nghiện thì gọi là bảo thủ, ương ngạnh, cứng đầu. Và những người như vậy đó thì chìm trong hệ quả của những nỗi khổ và niềm đau. Đời nay đó, quả báo nhãn tiền là rất lớn. Do đó hãy nhớ chịu khó bằng không khó chịu. Cứ nỗ lực chịu khó, đừng vướng vào bất cứ một cái nghiện gì thì quý vị phải re, ngoài việc tinh tấn với lý tưởng cao quý. Thì giống như các thành viên tăng đoàn chùa Giác Ngộ không uống bia rượu, không hút thuốc lá, không uống cà phê, không uống trà, thì đi đâu không bị chi phối bởi những thứ này. Gần đây thì vì tôi đi thuyết giảng ở nhiều chùa, các vị trụ trì đó mời trà thì mình cũng phải tập quen để uống. Lúc đầu uống nó đắng ngắt à, nhưng rồi uống rồi nó cũng quen. Nhưng mà không có uống thì cũng chả sao. Vì tôi thấy mỗi lần mà phải pha trà mất thời gian, uống xong rồi phải đi rửa ấm trà, rồi bỏ đi cái bã trà, mất thời giờ quá. Nước lã nước lọc cho nó khỏe, chế vô cái uống. Cho nên các vị Phật tử đến chùa gặp thầy Nhật Từ tiếp đãi bằng nước lã, đừng nói ông này ông khinh thường tôi. Vì ngày xưa Phật uống nước lã không thôi. Thì toàn bộ chùa Giác Ngộ khi đãi khách là đãi bằng nước lã, chứ không có nước ga hay là nước trà nóng hay là nước cà phê gì hết. Thì quý vị thông cảm. Điều 6, hòa bình nội tại. Hòa bình á là trạng thái bình an trên nền tảng hòa hợp. Hòa bình theo Phật giáo phải bắt đầu từ hòa bình nội tại ở tâm. Từ người như thế đó mới dễ dàng hài hòa với các thành viên trong gia đình, hài hòa với bà con huyết thống, làng xóm, các đối tác, và thậm chí những người xem chúng ta là đối thủ và kẻ thù đó, chúng ta cũng phải tập hài hòa. Tức là ít nhất là tháo mở cái quan trái đó về phía mình, còn bên phía bên kia đó có thể là vì lòng tham, vì tâm sân, vì sự si mê, vì sự cố chấp, vì bị gọi là thuê mướn, có trả tiền, và nhiều yếu tố khác, họ xem chúng ta là kẻ thù, đó là chuyện của họ. Còn bản thân chúng ta không xem họ là kẻ thù. Con người không phải là kẻ thù của con người. Theo Đức Phật, tham ái, sân hận, si mê, cố chấp và khổ đau mới chính là kẻ thù chung của nhân loại. Nếu phải dùng khái niệm thánh chiến thì tất cả chúng ta hãy trở thành chiến sĩ thánh, cùng nỗ lực tham gia cái cuộc chiến lớn là chống lại và vượt qua được tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, góp phần xây dựng hòa bình nội tại và hòa bình thế giới. Phát xuất từ tâm điểm này đó thì người tu học Phật sẽ cải thiện được quan hệ gia đình, quan hệ huyết thống, quan hệ làng xóm, quan hệ công sở và quan hệ với mọi người trên quả đất này. Chúng ta phải nỗ lực để tháo mở các cái quan trái, không phải là mở một lần mà dễ. Bài thi kệ kết thúc kinh Dược Sư đó dạy chúng ta giải kiết, giải quan kiết, Tức là một câu có 7 chữ thôi mà có 3 động từ giải. Giải là tháo mở. Kiết là cái gút. Mở gút, mở gút, mở gút oan. Có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận nỗ lực lần đầu không thành công thì nỗ lực lần thứ hai, lần hai chưa thành công thì lần thứ ba, cho đến lúc nào thành công thì thôi. Còn nếu trước khi chết chưa thành công thì cam kết kiếp sau tiếp tục mở nữa. Và cố gắng là mở kiếp này, đừng chờ đến kiếp sau. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Đức Phật dạy chúng ta thực tập thiền từ bi, từ quả tim, khối óc, 84.000 lỗ chân lông. Hãy liên tưởng là năng lượng từ bi đang tỏa chiếu, tương tác với những người trực tiếp mang hạnh phúc cho chúng ta, như là cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em và những người giúp đỡ, rồi những người gián tiếp, rồi những người huyết thống, những người thân, rồi những người làng xóm, những người dân, những người đối thủ, rồi những kẻ thù, không phân biệt. Giống như mặt trời chiếu soi không hề phân biệt đối vật đang có mặt ở dưới nó. Đồng thời với vị liên tưởng ngục tù bị vỡ tung, xiềng xích bị chặt đứt, ổ khóa bị mở ra, quan trái giữa mình và một người nào đó cũng như các hình ảnh này, rồi chúng ta được tự do, được giải thoát khỏi các nỗi khổ niềm đau dướng díu với những người đó. Phải tập thành một thói quen. Và bằng thói quen này đó, khi nằm xuống ở trên giường là quý vị có thể ngủ khò khò. Dĩ nhiên ngủ khò là không tốt đâu. Ngủ không có gái mới tốt. Thì cái hơi thở nó vào bên trong cơ thể mới đủ nhiều. Người nào ngủ mà hơi thở không nghe tiếng động luôn á, thì chắc chắn á, lượng oxy vào trong não và máu là cao nhất. Thì bây giờ chúng ta có những cái dụng cụ như nông lỗ mũi ha, để hơi thở đi ra, hoặc là xịt cái loại nước xịt đó để cho cái cuốn gà nó che ở cái thanh quản á, không có bịch cái hơi ra vào, thì chúng ta sẽ ngủ được tốt. Là người tu học Phật, chúng ta nên nhớ lời Phật dạy đó: Như Lai không chống đối ai, không tranh chấp với ai, chỉ có đời chống đối và tranh chấp với Như Lai. Thì tương tự chúng ta liên tưởng: tôi, quỷ dân Nga, quỷ thị Bê, không tranh chấp với đời, không tranh chấp với ai, chỉ có đời do thiếu hiểu biết, sân hận, si mê, cố chấp, tranh chấp và tranh giành quyền lợi với tôi thôi. Thì bằng cái nhận thức này để chúng ta tháo mở được ở phía tâm mình, thì bằng cách đó chúng ta mới có được hòa bình nội tại. Hận thù người khác là biến hạnh phúc của mình như một con tinh. Đó là một thái độ ứng xử kém thông minh. Ganh ghét người nào đó là cũng hành hạ cảm xúc bản thân mình. Chúng ta cứ xem kẻ hận thù, kẻ gây rối, kẻ phá hoại chúng ta đó là cây gai của hạnh phúc. Nhiệm vụ của mình là tháo mở cái cây gai này ra, giải phẫu nó đi, vứt nó vào trong sọt rác. Và dĩ nhiên là trong giai đoạn mà đất nước bị lâm nguy bởi giặc ngoại xâm, chúng ta phải thể hiện tinh thần yêu nước, chấp nhận nghiệp xấu riêng của bản thân mình, để cho giặc ngoại xâm không có cơ hội tạo ác lên dân tộc của chúng ta, góp phần bảo vệ hòa bình trên nền tảng giữ được độc lập chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Và đó là trường hợp ngoại lệ. Khi làm việc đó không khởi tâm hận thù, mà hãy nương vào kinh Niết Bàn Đức Phật dạy, gồm có ba yếu tố: bi, tức là cảm thông nỗi khổ niềm đau của nhân dân, rồi cũng thấy tội nghiệp những cái kẻ tạo tội lỗi bằng con đường xâm lăng. Sau đó chúng ta khởi lên trí, tức là nhận thức sáng suốt: đây là hành động sai, xâm lăng là phạm pháp thế giới, xâm lăng là gây tội lỗi, xâm lăng là gây bất ổn. Sau đó chúng ta phải cam kết là dũng, tức là không sợ hãi, bất khuất, hiên ngang, thậm chí sẵn sàng hy sinh để mọi người được sống. Như Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu vào ngày 11 tháng 6 năm 63. Nhờ đó Phật giáo không bị diệt vong bởi chính thể Ngô Đình Diệm ác độc. Thì ngoài trường hợp ngoại lệ bảo vệ đất nước, thì tất cả chúng ta phải thực tập hòa bình nội tại, cải thiện quan hệ gia đình, quan hệ xã hội và nhiều mối quan hệ khác. Thì theo đó chúng ta và họ cùng trải nghiệm hạnh phúc trong đời.